Nguồn gốc tên gọi ông Nghè. Ông Nghè là một tên gọi khá quen thuộc, nhưng mang nhiều sắc thái khẩu ngữ của dân gian ta chỉ những ai đỗ tới bậc tiến sĩ trước đây. Đây là học vị cao nhất trong hệ thống thi cử thời phong kiến. Muốn đạt được danh hiệu cao quý này, mọi sĩ tử phải đạt được 3 kỳ thi chính do triều đình nhà nước thời đó quản lý. 1. Thi hương, thi tuyển lấy tú tài, cử nhân. 2. Thi hội, thi chọn trong số người đỗ cử nhân để lấy một số người giỏi. 3. Thi đình, kỳ thi mở ngay tại sân điện rồng của nhà vua cho những người vượt qua kỳ thi hội. Như vậy, thi đình là kỳ thi cuối cùng, long trọng và khó khăn nhất đối với mọi sĩ tử. Từ cuộc thi này, nhà vua sẽ trực tiếp chọn ra những tài năng ưu tú nhất của đất nước. Ai đỗ sẽ được gọi là tiến sĩ. Đầu bảng tiến sĩ được phong danh hiệu trạng nguyên. Và để tôn vinh công trạng này, các vị tiến sĩ được triều đình sủng ái đặc biệt, như được dự yến tiệc và nhận phẩm phục vua ban. Sau đó, địa phương nơi vị tiến sĩ sinh ra và lớn lên sẽ tổ chức một lễ đón rước rất linh đình, rầm rộ, thường gọi là lễ đón tiến sĩ vinh quy, bái tổ. Thế nhưng tại sao lại có cái tên ông Nghè để chỉ các vị tiến sĩ? Và tại sao không gọi là cụ Nghè, bác Nghè hay anh Nghè? Hơn nữa, điều đáng lưu ý là cái tên ông hiển nhiên mang tiền giả định là phụ nữ bị loại ra khỏi đối tượng được nhận danh vị này. Có lẽ vì xã hội phong kiến không cho phụ nữ tham gia học hành thi cử. Về thời gian xuất hiện thì cho đến nay vẫn chưa có tài liệu nào nói rõ. Nhưng về nguồn gốc thì hiện có hai cách giải thích khác nhau. Trước hết, có một số người cho rằng ở trong cung vua thời trước, thường có một phòng làm việc ở hai bên tả hữu, gọi là nghè. Mái điện chạy xuôi ra hai bên, kéo dài qua nghè về cuối sân. Các vị tiến sĩ trước khi vào chầu chính thức thường được xếp đứng tại phòng nghè, rồi lần lượt vào triều nhận mũ áo vua ban. Tên gọi ông Nghè có nguyên do từ đấy. Theo Chu Thiên, Bút Nghiên, Nhà xuất bản Văn học, 1986. Đại từ điển tiếng Việt, Như Ý chủ biên, Nhà xuất bản Văn hóa Thông tin, 1999. Còn cách thứ hai thì giải thích là nghè vốn là một bộ phận kiến trúc của đình, là nơi thờ thành hoàng và đồng thời là trung tâm hội họp tế lễ của cộng đồng làng xã thời trước. Đình là nơi vừa thân quen, gắn bó, vừa tôn nghiêm, cổ kính. Nghè có thể ở vị trí gần sát đình hay xa hơn một chút, nhưng nó là một bộ phận cấu thành trong quần thể kiến trúc của đình. Nghè cũng có ban thờ, có thể có mái che hoặc có nơi đặt lộ thiên. Theo quan niệm của nhiều nơi, nghè mới chính là nơi trú ngụ thường ngày của thành hoàng. Chỉ khi nào có đám, người ta mới làm lễ rước thành hoàng vào đình, xong việc lại rước trở về nghè. Và nếu ở địa phương nào có ai đó đỗ đạt tới bậc tiến sĩ, thì chính các vị tiến sĩ sẽ được vinh dự nhận trọng trách đón rước thành hoàng. Các vị tiến sĩ lúc này có sắc phục riêng và tuân thủ theo một nghi thức rất long trọng. Vì vậy, họ được gọi là ông nghè, với chức trách đứng tại nghè để thực thi công việc tế lễ. Phải chăng vì vậy mà dân gian dùng đại từ ông với hàm ý trang trọng? Xem thêm Ngô Đức Thịnh, chủ biên, Tín ngưỡng và văn hóa tín ngưỡng ở Việt Nam, Nhà xuất bản Khoa học Xã hội, 2001. Người da đỏ, da có đỏ không? Hẳn là khi nghe nói người da đỏ thì chúng ta nghĩ ngay rằng những ai thuộc tộc người này da có màu đỏ để phân biệt với các tộc người da trắng, da đen, da vàng. Thực tế thì da của người da đỏ không hề đỏ một chút nào. Nhân chủng học xếp họ vào các tộc người da vàng, tức là cùng giống người Việt Nam hay người châu Á nói chung. Kết luận này hẳn là gây ngạc nhiên với nhiều người và có lẽ không ít người cho là phi lý. Song kết luận khoa học đó hoàn toàn đúng sự thật. Kể ra, nếu quan sát kỹ, ta thấy các thổ dân da đỏ hơi giống người da vàng, nhưng ngăm ngăm đen, mũi đa số cũng hơi bị tẹt. Đặc biệt là họ thường có lông mày rất rậm, mắt đen nhiều lòng trắng, và nhất là tóc dày và đen nhánh. Theo các nghiên cứu mới nhất về nhân chủng học, thì họ được xếp vào đại chủng Mongoloid, cùng với tộc người Mông Cổ. Người da đỏ hiện nay còn khoảng 36 triệu người, sống chủ yếu ở các nước Mỹ Latin như Bolivia, Peru, Ecuador, Paraguay, Bắc Mỹ và Canada. Họ chính là những người có gốc gác lâu đời từ châu Á. Nguyên do của tên gọi người da đỏ bắt nguồn từ một nhầm lẫn. Số là những người châu Âu đi theo Christophe Colombo sang chinh phục châu Mỹ từ thế kỷ 15. Khi đặt chân lên các bộ lạc, họ thấy các thổ dân ở đây đang nhảy múa với mình mẩy đỏ lừ. Màu đỏ ấy thực chất là hồng hoàng, một loại son trang sức tự tạo do thổ dân sáng chế bôi lên người. Nó cũng có tác dụng chống côn trùng và mưa nắng, vì thường thổ dân chỉ đóng khố, cởi trần. Sách báo ta thường gọi họ là người Anh điên. Đó chỉ là cách phiên âm từ Indian, tiếng Anh có nghĩa là người Ấn Độ. Đây cũng lại là một sự nhầm lẫn khác của đoàn thám hiểm Colombo. Vì khi từ châu Mỹ trở về Tây Ban Nha để tìm một con đường khác, họ đã tình cờ bắt gặp một lục địa mới, đó là Bắc Mỹ. Nhưng Colombo và tùy tùng lại tưởng lầm là Ấn Độ. Thế là những người ở đó được gọi ngay là Indian, người Ấn. Một thời gian dài, Indian vẫn được những người nói tiếng châu Âu dùng để chỉ người da đỏ. Sau này, để phân biệt, người ta sử dụng các từ Indian hoặc Hindu, người Ấn, và Amerindian, người Ấn ở châu Mỹ. Patrick, từ thể thao vào ngôn ngữ. Gần đây, trên báo chí, khi đưa tin về các trận bóng đá, ta thường thấy xuất hiện một từ tiếng Anh, nguyên dạng hat-trick. Ví dụ, Anh đã đè bẹp Đức bằng tỷ số 5-1 với hat-trick của Michael Owen. Nếu bàn thắng được ghi, thì Phạm Văn Quyến đã lập được một hat-trick, vân vân. Thực ra, nếu để ý, ta sẽ thấy chỉ riêng trong thể thao thôi, có khá nhiều từ viết nguyên dạng. Không phải là những từ này không thể dịch sang tiếng Việt được, mà là nếu dịch ra cho rõ thì đòi hỏi phải diễn giải khá dài. Chẳng hạn như các tổ hợp từ trận đấu playoff, một trận đấu thêm duy nhất để quyết định người thắng sau một trận đấu trước đó kết thúc mà vẫn chưa có ai thắng. Từ điển Longman 1999. Trận bóng derby. Trận đấu giữa hai đội thường là ngang bằng nhau ở cùng một địa phương trong một giải nào đó. Ví dụ, trận đấu giữa hai kỳ phùng địch thủ thành phố Roma là AS Roma và Lazio Roma. Từ điển Oxford năm 1989. Thực ra, giải nghĩa như trên cũng chưa hẳn đã thỏa đáng, vì muốn nói cho ra nhẽ, ta còn phải giải thích thêm nghĩa xuất xứ từ nguyên và các nghĩa phụ có liên quan. Chẳng hạn tại sao lại là Derby, vốn là một thành phố của Anh. Trở lại từ hat-trick. Đây là một thuật ngữ thể thao, nhưng ban đầu nó lại không thuộc lĩnh vực bóng đá. Khởi nguồn của hat-trick là môn cricket, có nguồn gốc từ nước Anh. Vốn là một trò chơi được thực hiện trên sân cỏ. Mỗi đội có 11 cầu thủ, trong đó quả bóng nhỏ hơn bóng đá được đánh đi bằng gậy và bàn thắng được ghi trong khi chạy. Do đó, một cầu thủ mà đánh được 3 trái bóng liên tiếp trong một trận thì được coi là một chiến công xuất sắc. Để chỉ chiến công này, người Anh đã sáng tạo ra cụm từ hat-trick, có nghĩa là ngã mũ chào. Thực tế thì ở môn cricket, một cầu thủ ghi tới 3 bàn trong một trận quả là một nỗ lực xuất thần, đáng kính nể tới mức phải ngã mũ bái phục. Có lẽ do môn bóng đá cũng có những điểm tương đồng với môn cricket. Về sân bãi, số cầu thủ, cách chơi, số bàn thắng có thể ghi, mà cụm từ hat-trick đã được dân ghiền bóng đá đem ra sử dụng rất phổ biến. Tới mức giờ đây người ta đã quên hẳn môn cricket là nơi đã khai sinh ra nó. Trong những trận đấu bóng đá, nhất là trong những trận căng thẳng của các giải lớn, một cầu thủ lập được hat-trick thường được coi là một cầu thủ xuất sắc, là tâm điểm đáng nói nhất, bất luận là chung cuộc đội đó thắng thua như thế nào. Dĩ nhiên là nếu chiến thắng và nhất lại là một chiến thắng lẫy lừng thì hat-trick đó càng có ý nghĩa hơn. Và điều này mới thật thú vị. Do tính phổ cập, lôi cuốn của bóng đá vốn được tôn vinh là môn thể thao vua, mà hat-trick đã được sử dụng với một phạm vi ngày càng rộng rãi, ngay cả trong địa bàn tiếng Việt mà nó mới du nhập. Hat-trick tiếp tục được dùng với nét nghĩa chỉ ba thành công tương tự được lập bởi một người hay một đội trong một môn thể thao. Ví dụ, Lance Armstrong sẽ lập được một hat-trick ở vòng đua nước Pháp, liên tiếp mặc áo vàng ở ba cuộc đua 1999, 2000, 2001. Báo Lao Động, tháng 7 năm 2001. Đội Pháp đã làm nên một hat-trick khi vừa vô địch thế giới, vừa vô địch châu Âu và vô địch cúp các châu lục. Thể thao và văn hóa, tháng 8 năm 2001. Đi xa hơn, hat-trick còn được dùng để chỉ ba kỳ tích của ai đó trong bất kỳ một lĩnh vực nào trong cuộc sống. Đứa con trai đã giúp chị làm nên hat-trick của đời mình, trở thành một người tốt từ vũng bùn tội lỗi. Đây là niềm vui thứ ba lớn nhất trong đời chị. Pháp Luật và Đời Sống, 1995. Có lẽ cuộc hành trình của hat-trick sẽ không chỉ dừng lại ở đây. Bắt đầu từ thể thao và nhất là từ bóng đá, cụm từ nổi tiếng này ngày càng mở rộng phạm vi hoạt động và tạo cho mình một sức sống riêng. Đây cũng là một hiện tượng bình thường. Điều đó đã phản ánh một phần hấp dẫn của thể thao, một phần giá trị đáng nói xét từ góc độ ngôn ngữ và văn hóa. Sao lại gọi là châu Mỹ Latin? Có một điều mà nhiều người đã biết rõ. Châu Mỹ là một lục địa mới được nhà thám hiểm nổi tiếng người Tây Ban Nha là Christophe Colombo tìm ra vào năm 1492. So với nền văn minh của loài người thì đây là lục địa trẻ nhất. Và vì thế, ngay sau khi được phát hiện, các nước mà chủ yếu là châu Âu đã lập tức di dân đến đó. Cuộc viễn du kỳ lạ này thực chất là một quá trình thực dân hóa châu Mỹ. Vì lúc này lục địa châu Mỹ chỉ có các bộ tộc da đỏ, còn gọi là người Anh điên, do phiên chữ Indian sinh sống. Mục tiêu của họ là khai thác tài nguyên, khoáng sản của một miền đất mới mẻ và giàu có. Và theo quy luật, các xu hướng và đặc thù văn hóa, trong đó tiếng nói là điều không thể thiếu được, cũng thâm nhập vào châu Mỹ. Càng về sau, các thế lực thực dân càng ồ ạt phong tỏa châu lục này. Trong đó phải kể đến sự thâm nhập của Anh, Bồ Đào Nha, Hà Lan và Pháp. Như vậy, trong số các nước châu Mỹ hình thành hai nhóm ngôn ngữ. Một nhóm theo ngữ hệ Anglo-Saxon gồm Mỹ và một nửa Canada. Còn lại là các nước Nam Mỹ như Brazil, Argentina, Bolivia, Colombia, Venezuela. Các nước Trung Mỹ như Guatemala, Honduras, Mexico, Nicaragua, Panama. Các nước vùng biển Caribe như Cuba, Haiti, Cộng hòa Dominica, Grenada, v.v. và cả một phần Bắc Mỹ. Các nước này thuộc ngữ hệ Latin, dòng Roman, tức là bắt nguồn từ các ngôn ngữ như Pháp, Bồ Đào Nha, Tây Ban Nha, Hà Lan. Do đó, để phân biệt, người ta dựa vào tiêu chí ngữ hệ để chỉ hai khu vực khác nhau của châu Mỹ. Châu Mỹ Latin là khu vực mà chúng tôi vừa nói, tức là chiếm hầu hết châu Mỹ. Còn lại dĩ nhiên là châu Mỹ không Latin, tức là thuộc ngữ hệ Anglo-Saxon mà chúng ta quen gọi là Bắc Mỹ, chỉ gồm có hai nước là Mỹ và Canada. Cũng xin nói thêm là không nên nhầm lẫn tiếng Latin và ngữ hệ Latin. Tiếng Latin, tiếng La Mã cổ, thực chất là một ngôn ngữ đã chết, tử ngữ, và hiện tại chỉ còn dùng trong các tu viện, nhà thờ, hoặc dùng để chua nguyên gốc các thuật ngữ khoa học. Còn ngữ hệ Latin, tức là các ngôn ngữ được sản sinh từ nguồn gốc của tiếng Latin. Từ nhớ trong một bài ca dao. Có một bài ca dao mà có lẽ người Việt Nam ai cũng thuộc và đã được đưa vào dạy trong sách giáo khoa. Bài ca dao ấy chỉ có 4 câu. Anh đi, anh nhớ quê nhà, nhớ canh rau muống, nhớ cà dầm tương, nhớ ai giải nắng dầm sương, nhớ ai tát nước bên đường hôm nào. Với 4 câu lục bát, có thể nói đây là một bài ca dao ngắn, giống như các bài ca dao thường thấy trong dân gian. Chỉ cần đọc qua một hai lần là chúng ta có thể thuộc được ngay. Tất nhiên, để thuộc nhanh, ngoài sự ngắn gọn, bài ca dao còn đặc sắc ở chỗ nó nói lên một tâm trạng, một nỗi niềm rất phù hợp với đất nước của con người Việt Nam. Một hình ảnh đẹp về làng quê đã quá thân thương, gắn bó với mọi người dân đất Việt. Từ nhớ ở đây được coi là từ khóa, là điểm xuất phát để xây dựng hình tượng. Chúng ta dễ dàng nhận ra nhớ được lặp đi lặp lại 5 lần trong 4 dòng thơ. Xuất hiện như thế quả là hơi nhiều, nhưng người nghe không có cảm giác thừa. Nó như một điệp khúc trong một lời ca, và mỗi lần nhắc lại, ta lại đón nhận một thông tin ngữ nghĩa mới. Chúng ta từng thấy chỉ còn có 2 câu ca dao mà có tới 4 từ nhớ. Nhớ ai ra ngẩn vào ngơ, nhớ ai, ai nhớ, bây giờ nhớ ai. Nhớ là một động từ mô tả hành vi, một hành vi thường thấy ở bất kỳ một người nào. Trong từ điển tiếng Việt, Hoàng Phê Chủ Biên, 2002, nhớ được định nghĩa là 1. Giữ lại trong trí điều đã cảm biết, nhận biết, để rồi sau đó có thể tái hiện được. 2. Tái hiện trong trí điều trước đó đã được cảm biết, nhận biết. 3. Nghĩ đến với tình cảm tha thiết nào đó hiện đang ở cách xa. Với 3 nghĩa đó, ta thấy nhớ trong bài ca dao trên gần với nghĩa thứ 3 hơn. Từ nhớ ở đây được gắn với một chủ thể, đó là anh. Anh đi, anh nhớ quê nhà. Nhưng anh cũng chỉ là một đại từ chưa xác định, một nhân vật tạm thời được đưa ra nhằm xây dựng hình tượng. Anh ở đây có thể là bất kỳ một người nào, đàn ông hay đàn bà, già hay trẻ đều được. Anh ở đây chính là đối tượng làm nên cái tôi trữ tình của bài ca dao. miễn là người đó được đặt trong một cảnh huống đi xa quê hương và nhớ về quê hương. Quê hương được nói ở đây là quê nhà, rõ ràng nghe thân thương và gắn bó hơn nhiều. Quê nhà tức là quê của mình rồi. Vậy anh ở đây, chàng trai nào đó, nhớ những gì? Tiếp theo là một loạt các liệt kê cụ thể. Nhớ canh rau muống, nhớ cà dầm tương, nhớ ai giải nắng dầm sương, nhớ ai tát nước bên đường hôm nào. Những cái nhớ của anh ở đây rất bình thường, đúng hơn là rất đổi bình thường, vì nó quá quen thuộc với đời sống sinh hoạt của con người Việt Nam xưa và nay. Canh rau muống, cà dầm tương là hai món ăn thông thường của mỗi gia đình. Một là rau, một là quả, một là món nước, một là món dưa muối với nước chấm là tương. Những món thật giản dị nhưng hóa ra lại hấp dẫn với bao người, ai cũng thích. Có lẽ vì nó hợp với khẩu vị của văn hóa ẩm thực của nhà nông, của lối sống nông nghiệp tự cung tự cấp. Thức ăn hàng ngày được cha ông ta chế biến đơn giản khéo léo từ sản phẩm lấy ngay ở vườn nhà, do tay mình trồng cấy. Công sức lao động đó thể hiện ngay trong câu ca dao tiếp theo. Mạch nhớ thương của người đi xa nối ngay vào cảnh lam lũ vất vả, và cảnh đó cũng quá quen thuộc. Thành ngữ giải nắng dầm sương hoàn toàn diễn tả cảnh làm ăn khó nhọc của người nông dân. Hai sương một nắng, giải dầu sương gió, đầu đội trời chân đạp đất, bán mặt cho đất, bán lưng cho trời. Ai đã từng qua hoặc từng chứng kiến những nỗi gian khó của người nông dân, hẳn không xa lạ gì với rất nhiều cảnh chịu đựng của thời tiết, thiên tai. Nhà thơ Lê Đình Cánh gần đây cũng có những câu thơ miêu tả chân thực hình ảnh đó. Những là nắng táp mạ thui, con rô nóng nước vội chui xuống bùn. Những là gió bất mưa phùn, đồng quê trắng lạnh rét run thân cò. Nghĩ lại những cảnh gian nan khắc nghiệt đó, chàng nông dân nọ không chỉ nhớ để mà nhớ. Nỗi nhớ của anh ở đây hàm ẩn một niềm thương da diết, một sự đồng cảm của một con người đã từng qua cảnh ngộ. Bây giờ nghĩ về những con người đang cùng cảnh đó, anh rất muốn gánh vác, sẻ chia. Vì đồng thời với nỗi nhớ về canh rau muống, cà dầm tương, anh cũng không quên bày tỏ nỗi nhớ về cuộc sống lao động thực. Và câu kết thể hiện bằng nỗi nhớ tiếp theo của anh cũng vẽ lên một hình ảnh đẹp. Nhớ ai tát nước bên đường hôm nào? Anh nhớ ai, chứ không nhớ cụ thể một người nào đó. Ai không cần biết đích xác. Hình ảnh tát nước bên đường mới là cái chính, là đối tượng anh cần nhớ. Và anh cũng có cần xác định thời gian của sự kiện đâu. Hôm nào hay hôm não, hôm nào cũng được, vì chắc là nhiều hôm lắm. Cái quan trọng là cảnh tát nước bên đường động rất sâu trong tâm trí anh, gợi lại nỗi niềm thương nhớ của anh. Nó cứ thế lần lượt hiện lên như một bức tranh về cuộc sống làng quê trong anh. Nỗi nhớ đó quả là nỗi nhớ rất đẹp. Đẹp vì nó chân thực, sống động. Đẹp vì nó gần gũi và chan chứa tình người. Có lẽ ai đọc bài ca dao này cũng muốn chia sẻ chút lòng mình trong đó. Vì hình như nó vượt qua sự nhớ thông thường. Xa hơn là niềm thông cảm, là tình thương, và bao trùm lên tất cả là tình yêu của chúng ta dành cho chốn quê nhà, nhất là ai đó đang ở tâm trạng người xa quê. Rồng và biểu tượng con rồng trong thơ ca. Trong các ký hiệu dùng để tính thời gian cổ truyền theo hệ Kanji của một số nước châu Á, trong đó có Việt Nam, thì thìn, trong giờ thìn, tháng thìn, năm thìn là ký hiệu thứ năm. Thìn lấy con rồng làm tượng trưng, và năm 2000 dương lịch, gọi theo âm lịch là năm Canh Thìn, tức là năm rồng. Điều đặc biệt là con rồng lại không phải là con vật có thực như các con vật tượng trưng khác, như trâu, dê, khỉ, lợn, gà. Đó chỉ là một con vật được tưởng tượng do trí tuệ dân gian sáng tạo ra. Theo đó, rồng thuộc họ rắn, mình dài, có vẫy, có chân, biết bay. Và cũng chính là con vật trong trí tưởng tượng mà con rồng có những hình thù đặc biệt kỳ lạ, cũng như có những phẩm chất siêu phàm. Chả thế mà ngày xưa, rồng chỉ được đem ví với vua chúa hoặc những gì liên quan tới vua chúa, như mình rồng, nhà vua, ngai rồng, ngai vua, sân rồng, sân triều đình của vua, thuyền rồng, thuyền của vua. Con rồng oai phong cao quý đến thế, nên khi nói rồng đến nhà tôm, thành ngữ, là dân gian muốn ám chỉ một nhân vật cao sang lắm. Rồng lại hạ cố đến thăm một ai đó thuộc loại thấp hèn, như con tôm, cái tép. Tình cờ mới gặp nhau đây, như cá gặp nước, như mây gặp rồng. Mây gặp rồng, cánh long, cánh phượng. Cá gặp nước, con ngược, con xuôi. Ca dao. Mây gặp rồng được ví như cá gặp nước, tức là một sinh vật nào đó được sống đúng với môi trường thích hợp của mình. Điều đáng lưu ý ở đây là con rồng được coi là con vật sống ở trên mây, tức là ở trên trời cao, một môi trường siêu thực nhưng lại phù hợp với quan niệm của người xưa. Mây là ở trên trời, mà trên trời là của Ngọc Hoàng, của nhà trời, của Thượng Đế. Đó là nơi của đấng linh thiêng, đấng tối cao của muôn loài. Vậy rồng sống ở đó là phù hợp với một con vật thần linh cao quý. Rồng mà phải tắm nước ao tù, một thứ nước kém trong sạch, được coi là một nghịch lý, không phù hợp với hoàn cảnh, môi trường cuộc sống. Rồng vàng tắm nước ao tù, người khôn ở với người ngu nặng mình. Ca dao. Con rồng thuộc một đẳng cấp cao siêu là thế, dĩ nhiên hành vi của rồng cũng thật cao vời. Mỗi hành động của rồng nhất nhất là những hành động siêu phàm, có tác động đổi thay trời đất. Rồng hút nước mà nhân dân dùng để ám chỉ một cơn lốc xoáy hiện ra ở phía chân trời, có dáng một con rồng. Và đó thực sự là một hiện tượng thiên nhiên kỳ vĩ. Trần Đăng Khoa cũng có câu thơ: rồng phun nước bạc là chiếc máy bơm. Hình ảnh mà Trần Đăng Khoa ví với rồng là chiếc máy bơm nước thời hiện đại, chạy ầm ầm, phun bọt trắng xóa. Nó cũng là bức ảnh điển hình của nông thôn Việt Nam thời đổi mới. Ví von như vậy, nhà thơ đã đề cao sức mạnh lớn lao của chiếc máy bơm, vì con rồng hút nước vừa biểu trưng cho sức mạnh, vừa biểu trưng cho cái đẹp của sức lao động con người. Và ai đó có hành vi ăn như rồng cuốn, nói như rồng leo, thì hẳn người đó phải là một người rất đáng khâm phục về sức vóc và tài năng. Bởi lẽ chẳng có ai sánh được với những hành vi trong cuộc sống của loài rồng. Loài rồng được xây dựng bằng truyền thuyết và cuộc sống của nó cũng đượm sắc màu huyền thoại. Một ngày tựa mạng thuyền rồng, còn hơn 9 tháng nằm trong thuyền chài. Ca dao. Quả không còn mơ ước nào hơn qua hai câu ca dao với cách ví von này. Quan niệm sống cao quý, sống sao cho đáng sống, được xây dựng trên bối cảnh thuyền rồng. Đó cũng là một nhân sinh quan về lẽ sống của người xưa. Hình tượng thẩm mỹ của con rồng làm con người được nâng cao lên, với những trí tuệ bay bổng, vừa hiện thực, vừa đậm màu huyền thoại. Đất nước ta đang bước vào thiên niên kỷ mới với khí phách được coi là sức mạnh của con rồng thời đại. Và Thăng Long, Hà Nội được ví với hình ảnh của con rồng bay. Con rồng dân tộc Việt Nam sẽ bay vào thế kỷ mới với sức mạnh vật chất và tinh thần tiềm ẩn trong mỗi trái tim và khối óc của chính mình.